Thời gian để tha thứ. Tôi là con gái duy nhất của bố, nhưng tôi luôn cảm thấy thật xa vời để trở thành con gái bé bỏng của bố. Lớn lên, tôi cảm thấy luôn phải chống lại những tiêu chuẩn quá quắt để chứng tỏ giá trị của mình. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu nước mắt đã hoen trên má tôi, trên gối, trên bờ vai của mẹ và bạn bè bởi những lời nói thiếu suy nghĩ và khắc nghiệt của bố. Khi tôi lớn hơn, vết rạn vốn đã tồn tại giữa cha con tôi lớn đến mức chúng tôi hiểu rất ít về nhau. Chúng tôi có thể nói là có quan hệ gia đình với nhau, nhưng chỉ có thế thôi. Thật tệ là khi bố đến thăm, chúng tôi chẳng có gì hơn để nói với nhau ngoài những câu ngắn ngủi thông thường. Chào con khỏe không? Hay là ngoài trời ra sao hả bố? Ông chưa bao giờ hiểu tôi, và khi tôi liều lĩnh dấn thân vào nghệ thuật trình diễn, ông càng ít hiểu tôi hơn. Khi tôi thông báo ngành học của mình ở đại học sẽ là ca kịch, ông công phá giấc mơ của tôi với một tràng đả kích sỉ nhục về tài năng và tri giác bình thường của tôi. Tôi hiểu là kể từ đây thật vô nghĩa khi cố gắng làm cho bố thấy được con người tôi hoặc thay đổi bản thân tôi để làm bố vui. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như không chiếc cầu nào có thể bắt qua được. Khó có cơ hội nào cho chúng tôi gặp nhau ở cùng một cấp độ nữa. Nhưng tôi không thể cam lòng. Không có cha trong cuộc đời này khiến tôi đau khổ lắm. Thân thể cha sờ sờ ở đó, nhưng lại không thể nào có tình cảm. Mối quan hệ không hiện hữu này dày vò tâm trí tôi, linh hồn tôi, và nó lặng lẽ thở than. Một sự đau đớn cần được chữa lành. Cuối cùng, vào một ngày tôi sắp 21 tuổi, nỗi đau tuôn ra dữ dội quá, khiến tôi không sao nén lại được. Nó giam cầm tôi cho đến khi tôi tìm ra được một cách để hàn gắn nó. Không chắc là mình phải làm gì, tôi quyết định trầm tĩnh suy ngẫm và xem liệu có bất cứ cách nào để tôi có thể bắt đầu giá lại tâm hồn tan nát và bầm dập của mình không. Tôi không nghĩ ra được gì cả ngoài một cảm giác bình lặng sâu lắng. Rồi như thể trí óc tôi vụt bừng sáng, tôi lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Tôi không chắc mình sẽ viết gì, nhưng rồi khi viết gặp giấy thì những lời lẽ òa ra như lệ tuôn rơi. Tôi thầy bố viết một lá thư cho chính mình mà xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương, và bố nói với tôi những điều bố chưa bao giờ thốt ra trong cuộc đời này. Bố thương con và bố rất tự hào vì con đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Tôi khóc cho những ngày như vậy. Tôi khóc cho đến khi ngực đau nhói, mắt nhòa đi và không còn nước mắt nữa. Tôi khóc rống lên bằng chất giọng được hun rèn trong 21 năm trời, ẩn chứa nỗi đau và sự thương tổn. Tôi khóc cho những lần tôi không thể cho phép mình khóc vì niềm đau mà bố đã gây ra. Cho tất cả những lần tôi muốn ở bên bố mà không có ông. Cho tất cả những lời tôi muốn được nghe mà bố chưa từng nói. Cho tất cả sinh nhật, những câu chuyện kể, những trò chơi và những buổi lễ trao giải mà bố đã không có mặt. Tôi khóc hết suối nước mắt mà linh hồn tôi đã dành dụm cho đến khi nó khô cạn. Dồn cả thân thể và cảm xúc cho hành động tha thứ, qua trận lũ nước mắt, tôi đổ sụp xuống giường và rơi vào giấc ngủ say. Khi tôi thức dậy, trời đã rất tối, và rồi một sự bình an mà tôi chưa bao giờ biết đến trong cả cuộc đời mình tràn ngập trong tôi. Tôi kêu tên bố và không cảm thấy ngay cả một tia lửa giận dữ hay đau buồn nữa, mà thay vào đó là một tình yêu thương mà tôi chưa từng biết về bố. Rồi từ đó mọi sự thay đổi hoàn toàn, và tôi bắt tay xây chiếc cầu bắc qua đường nước khổng lồ đã từng tồn tại giữa bố con tôi quá lâu rồi. Bố và tôi trở thành bạn bè và đi từ việc trò chuyện với nhau vài tuần một lần đến việc tối nào cũng trò chuyện. Chúng tôi quyết định bắt đầu như bố và con gái, làm tất cả mọi thứ chúng tôi chưa bao giờ làm khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi lên một danh sách và kiểm tra các việc đã làm mỗi năm. Chúng tôi cùng nhau trồng một khu vườn, làm bữa tối cùng nhau, đi bộ tay trong tay và đi xem phim Disney trong rạp hát. Bố kể cho tôi nghe lúc tôi đi ngủ, đặt tôi lên giường, nói với tôi rằng tôi xinh đẹp biết bao và rằng ông yêu thương tôi nhiều lắm. Chúng tôi ném vòng cùng nhau, chạy bộ cùng nhau làm việc trong cửa hiệu của bố, cùng nhau cười và khóc. Bây giờ khi bạn hỏi về bố tôi sẽ tự hào nói với bạn rằng tôi là cô con gái bé nhỏ của ông. Ồ, giờ là một cô gái lớn rồi chứ. Mọi thứ đã thay đổi bởi vì tôi quyết định tha thứ cho một người đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ. Tôi học cách yêu thương vô điều kiện và tôi chia sẻ với bố bài học đó. Ông là một sinh viên tuyệt vời và đã để tâm dồn mình vào đó. Giờ đây, chúng tôi không chỉ có mối quan hệ cha con, mà thậm chí còn vượt xa hơn điều đó. Bố đã hàn gắn vết thương tinh thần của tôi, còn tôi thì đã khâu lại trái tim tan vỡ của ông. Chúng tôi cùng nhau lớn lên một lần nữa. Vâng, có một thời gian để tha thứ và thời gian thì luôn luôn là bây giờ. Trong sự tha thứ, tôi đã tặng mình một món quà của việc có được một người cha mà tôi luôn mong muốn và cha có được con gái của ông.